Đế Bá, chương 354, Tỳ Hưu Bảo Bình, 2, góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt Lý Thất Dạ đỏ lên, hắn bạo phát uy lực toàn thân, y nguyên ngăn không được đại thủ nghiền ép xuống này. Đây là cử quốc chi lực, ở bên trong phiến thiên địa này, Lý Thất Dạ căn bản là không có cách nào đối kháng. Đại đạo thánh, bát cung thành quốc, cử quốc chi lực làm sao có thể chống cự đây? Thấy một màn như vậy, đừng nói là chân nhân, coi như là cổ thánh sắc mặt cũng trắng bệch. Gặp được cổ thánh bát cung thành quốc, quản chi ngươi là đại thánh viên mãn cảnh giới, vẫn là phải đào tẩu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu quỷ này quả thật là tu luyện vô thượng tiên thể thuật, ở dưới cử quốc chi lực nghiền sát còn chưa chết. Có tu sĩ nhìn thấy Lý Thất Dạ còn đau khổ chống đỡ lấy, không khỏi hâm mộ, vô thượng tiên thể thuật a, đây là đồ vật bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Cũng có thế hệ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói ra. Vô thượng tiên thể thuật lại như thế nào, gặp được bát cung cổ thánh còn không phải chỉ có đường chết, thứ không biết chết sống, đạo hạnh cạn như thế cũng dám đối địch với đại đạo thánh, thật sự là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nam Thiên Thiếu Hoàng nhìn thấy Lý Thất Dạ đau khổ dãy giụa trong nội tâm một hồi khoái ý cười lạnh nói ra. Hừ, vô thượng tiên thể thuật giờ phút này cũng bất quá là sắp chết dãy giụa mà thôi. Tiểu bối, ngươi giao ra vô thượng tiên thể thuật ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì, hôm nay bản tọa sẽ từ từ tra tấn ngươi giao ra vô thượng tiên thể thuật mới thôi. Đến lúc đó, ngươi liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ở trong bát cung chi quốc, thanh âm của Nam Thiên Hộ Đô rủ xuống, tựa như thiên địa chi chủ chi phối lấy sinh tử của sinh linh trong phiến thiên địa này. Không hề nghi ngờ, Nam Thiên Hộ Đô đối với vô thượng tiên thể chi thuật của Lý Thất Dạ cũng động tâm, không vội giết chết Lý Thất Dạ, chậm rãi nghiền ép lấy Lý Thất Dạ. Thổi ra châu cũng không sợ thổi phá. Sắc mặt Lý Thất Dạ đỏ lên, chấn áp lấy đại thủ của mình, cười nhạt một chút nói ra. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đây này. Thứ không biết chết sống, bản tọa trước đập vụn gân cốt toàn thân ngươi. Thanh âm tàn nhẫn của Nam Thiên Hộ Đô vang lên, trong nháy mắt đại thủ tỏa sáng từng vòng quang mang, uy lực càng lớn. Oanh lần này đè xuống, Lý Thất Dạ cũng khó thừa nhận, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu quỷ, đầu hàng đi, nếu không, hôm nay ngươi sẽ thống khổ kêu rên trăm ngàn lần, thẳng đến ngươi nhận tội mới thôi. Thanh âm của Nam Thiên Hộ Đô lại một lần nữa rơi xuống. Bát cung chi quốc mà thôi, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Lúc này Lý Thất Dạ cuồng tiếu một tiếng, không giữ lại thủ đoạn nữa, trong nháy mắt này, toàn thân tản ra hào quang sáng chói. Thoáng cái, hào quang nóng bỏng mà sáng chói đem cả phiến thiên địa chiếu lên sáng choang, dưới quang mang này, toàn bộ thế giới tựa như bị chiếu thành trong suốt. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên vô tận quang mang nổ tung tựa như là mở hỗn độn, vỡ ra bát cung chi quốc. Rất nhiều người thấy một màn như vậy cũng không khỏi trở nên động dung. Thiên mệnh ta có, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, đừng nói là bát cung chi quốc, ngay cả thiên địa bên ngoài cũng đột nhiên tối đi một chút tựa như tinh hà cuồn cuộn rơi, tựa như vô thượng thiên mệnh chút xuống lực lượng vô tận trong nháy mắt này, tựa hồ thiên địa chi quang đều thoáng cái tủ. Góc truyện audio.com, tập ở trên người Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung thiên địa, rốt cục bát cung chi quốc bị xé nứt ra một cái khe, cả người Lý Thất Dạ từ bên trong bát cung chi quốc bay ngược mà ra, mặc dù khóe miệng của hắn còn mang theo máu tươi, bộ dáng chật vật nhưng mà lúc này cả người Lý Thất Dạ lại tản ra quang mang vô cùng sáng chói. Lúc này, quanh thân Lý Thất Dạ quanh quần tinh thần, từng khỏa ngôi sao vốn là to lớn hóa thành chừng ngón cái quanh quần ở bên người hắn, nhật nguyệt ở quanh thân hắn chìm nổi. Từng tràng tinh hà hóa thành ngân mang, ở bên cạnh hắn lưu truyền không thôi. Đáng sợ hơn là, lúc này trên đầu Lý Thất Dạ lơ lửng một mảnh trời xanh, xanh thẫm cao xa thâm thúy vô cùng, thiên mệnh uẩn vào trong đó tựa như là ngự thiên địa chi pháp. Thống vạn giới chi đạo, thiên mệnh bí thuật, nhìn thấy tình huống của Lý Thất Dạ, rốt cục có người hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên hét lớn. Minh nhân tiên đế chú thiên tiên bí trong truyền thuyết, nghe được như vậy tất cả mọi người không khỏi trở nên động dung. Thiên mệnh bí thuật cái này tượng trưng cho thành tựu cao nhất trong cuộc đời của một tiên đế vô địch. Mặc dù tiên đế cả đời lập nên vô số đế thuật nhưng mà cuối cùng vô địch đứng đầu vẫn là thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật phải là sau khi gánh chịu thiên mệnh mới có thể sáng tạo ra, bởi vì thiên mệnh bí thuật không bàn mà hợp lấy thiên mệnh huyền cơ. Gánh chịu lấy thiên mệnh chi uy, tiên đế đế thuật có chút là lúc tuổi còn trẻ sáng tạo, về sau thành tựu tiên đế lấy đế đạo uẩn dưỡng, cuối cùng trở thành đế thuật. Nhưng mà thiên mệnh bí thuật phải là sau khi gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế mới có thể sáng tạo ra. Không có thiên mệnh là không thể sáng chế thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật đây là tồn tại vô địch thế gian không có gì so với thiên mệnh bí thuật càng cường đại rồi, trừ khi là cửu đại bảo thư trong truyền thuyết. Nhưng, đối với thế nhân mà nói, cái kia bất quá là truyền thuyết mà thôi. vừa thấy thiên mệnh bí thuật Nam Thiên Hộ Đô cũng không khỏi biến sắc. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút thần uy chân chính của Bát Cung Cổ Thánh A. Mặc dù khóe miệng của Lý Thất Dạ mang máu, nhưng, đầu phụ trời xanh, quanh thân tinh hà quanh quẩn, tựa như chân mệnh thiên tử. Lúc này, rất nhiều người của Nam Thiên Thượng Quốc đều sắc mặt đại biến, đặc biệt là Nam Thiên Thiếu Hoàng, ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, tiểu quỷ này tu vô thượng tiên thể chi thuật đã đầy đủ để cho người ta ghen ghét, không nghĩ tới lại còn tu luyện thiên mệnh bí thuật. Truyền thuyết thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan cổ phái không phải thất truyền rồi sao? Nhìn thấy trên người Lý Thất Dạ xuất hiện chú thiên tiên bí mà Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo trong truyền thuyết, có người không khỏi thì thào nói. Thiên mệnh bí thuật, sắc mặt Nam Thiên Hộ Đô lạnh lẽo, cười lạnh nói ra. Lấy đạo hạnh của ngươi, coi như là có được thiên mệnh bí thuật, y nguyên không cải biến được vận mệnh của ngươi. Y nguyên chỉ còn đường chết, vừa dứt lời, hắn đã tế ra một cái bảo bình. Hộ quốc thần thú, xuất hiện đi. Nam Thiên Hộ Đô hét lớn một tiếng, lập tức tất cả huyết khí của hắn đều xông vào bên trong bảo bình, trong nháy mắt này, bảo bình vọt lên khí tức hung thú vô tận. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm vang lên, bảo bình chìm vào trong Bát Cung quốc độ của Nam Thiên Hộ. Góc truyện audio.com, đô trong nháy mắt Bát Cung chi quốc cử quốc chi lực tất cả huyết khí nhập vào bên trong bảo bình. Cách chương.